kênh podcast của Giang, những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái chủ đề cái cảm giác là không xứng đáng. Cảm giác không xứng đáng là như thế nào? Có đôi khi bạn sẽ cảm thấy rằng ôi cái chỗ này, cái sự kiện này, cái buổi tiệc này nó không hợp với mình đâu, và mình cảm giác là mình không có xứng đáng để mà tham gia nó, hoặc là không có cảm thấy rằng mình xứng đáng để tận hưởng một cái cuộc vui nào đó. Tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy? Và làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái cảm giác đó, để có thể tận hưởng được cái cuộc sống của chúng ta một cách trọn vẹn? Thì chúng ta sẽ cùng tham khảo bài chia sẻ của tiến sĩ Tara Brach. Thì tiến sĩ Tara Brach là ai? Bà là một nhà tâm lý học lâm sàng, là người sáng lập ra cái cộng đồng thiền Minh Sát ở Washington. Bà cũng đã thực hành và dạy thiền từ những năm 75, và đồng thời là tác giả của cái cuốn sách Radical Acceptance and True Refuge. Bà cho rằng cái việc mà chúng ta xây dựng cảm giác tự tin, nó thực sự đến từ cái việc mà chúng ta tiếp xúc với những cái phần sâu xa hơn trong con người của chúng ta. Chẳng hạn như là những cái sự thật về tình yêu. Ngay cả đôi khi chúng ta hành động theo cái cách mà chúng ta không hề ưa thích. Bà nói rằng nhiều năm trước, khi mà bà bắt đầu tập trung vào những cái nhu cầu khá là cấp thiết về cái việc mà chấp nhận bản thân, thì bà gọi đó là cái việc chấp nhận bản thân một cách triệt để. Bởi vì cái khái niệm mà chúng ta giữ lấy cái bản thân mình bằng cái tình yêu thương và cái lòng trắc ẩn, khi đó nó vẫn còn quá xa lạ. Bà thấy rõ ràng là một phần quan trọng trong cái sự đau khổ về tình cảm của bản thân chính là cái cảm giác không có đủ, không khi nào thấy đủ hết. Và đôi khi cái cảm giác đó nó leo thang lên tới cái sự chán ghét bản thân. Khi mà bà chứng kiến những cái khuôn mẫu tương tự ở sinh viên của bà hay là những cái khách hàng của bà, thì bà mới nhận ra rằng cái việc mà không chấp nhận được bản thân là một trong những cái biểu hiện đau khổ nhất trong cái xã hội của chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để sống trong cái mà bà gọi là cái trạng thái không xứng đáng. Người ta bị mắc kẹt trong cái cảm giác hụt hẫng thường trực. Mặc dù chúng ta hiếm khi nhận thức được cái điều đó, nhưng mà chúng ta liên tục đánh giá bản thân mình. Và vì vậy, chúng ta thường nhận thấy là có cái khoảng cách giữa con người mà chúng ta tin rằng mình nên trở thành, mình phải nên tốt hơn, mình phải nên như thế này, thế kia, thế nọ, và cái trải nghiệm thực tế của chúng ta trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống. Nghĩa là cái trải nghiệm thực tế và cái mong muốn mà chúng ta trở thành một người nào đó, nó có một cái khoảng cách. Thì cái khoảng cách này nó khiến chúng ta cảm thấy như thể là chúng ta có gì đó không ổn đó. Mình chưa có đủ tốt, mình chưa có đủ giỏi, mình chưa có đủ kỹ năng, mình chưa có đủ thế này thế kia thế nọ, theo một cái cách nào đó, là luôn trong cái tình trạng chưa có ổn, không có ổn, và luôn có một cái gì đó thiếu thốn trong bản thân chúng ta. Có một cái ví dụ minh họa về cái thực tế này là một cái bạn nhân viên trong cái khoa chăm sóc giảm nhẹ. Khoa chăm sóc giảm nhẹ nó hay còn gọi là cái khoa chăm sóc cuối đời cho những bệnh nhân ung thư sắp qua đời. Họ chuẩn bị qua đời vì không thể tiếp tục chữa trị được nữa. Thì cái người nhân viên này, họ đã tiếp xúc với hàng nghìn bệnh nhân. Và cô chia sẻ rằng những cái bệnh nhân khi mà họ sắp qua đời, họ viết rằng hoặc họ nói rằng cái điều mà hối tiếc sâu sắc nhất trong cuộc đời họ là họ đã không thành thật với chính mình. Đây là cái điều họ chia sẻ, một trong những cái điều cuối cùng mà họ chia sẻ khi họ qua đời. Và bản thân những người đó, họ đã sống theo cái hy vọng, cái mong đợi của những người khác. Luôn sống theo cái việc là lẽ ra phải nên làm, phải nên như thế này, phải nên như thế kia. Và hầu hết những cái điều nên đó nó không phù hợp với những gì mà trái tim họ mách bảo. Cái điều này nó nói lên cho chúng ta nhiều thứ đằng sau. Chúng ta có thể trải qua những cái ngày mà nó xa rời bản thân của mình, xa rời những cái bên trong của chính mình, đến nỗi mà chúng ta cảm thấy có gì đó nó phiền muộn, nó bực bội. Vì nó đã không thể hiện được cái năng lượng, được cái sức sống, được cái sự sáng tạo và cái cảm xúc, cái tình yêu của chính bản thân. Vì vậy, phần lớn thời gian chúng ta chỉ đơn thuần là không nhận thức được cái mức độ phổ biến của cái cảm giác là có điều gì đó không ổn với mình. Nó giống như là một cái chất độc mà chưa được phát hiện. Nó có thể lây nhiễm vào nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, trong cả những cái mối quan hệ, chúng ta có thể khiến bản thân mệt mỏi khi mà cố gắng muốn người khác nhìn nhận về mình theo một cách nào đó, là phải thông minh, phải xinh đẹp, phải hướng tâm linh, phải mạnh mẽ. Bất kể lý tưởng, bất kể mong đợi cá nhân của chúng ta khi đó là gì, chúng ta mong muốn được chấp nhận, chúng ta muốn người khác chấp nhận chúng ta, muốn người khác yêu quý chúng ta theo cái hình ảnh mà chúng ta hướng đến. Nhưng mà nó rất khó để mà chúng ta có thể trở nên thân mật, thân thiết với một ai đó khi mà chúng ta hướng họ đến một cái hình ảnh mà nó xa quá đối với cái con người thật của chính mình. Và vì chúng ta hướng đến một cái hình ảnh nó khác với mình quá, cho nên cái cảm giác là cái cảm giác không hoàn hảo, cái cảm giác khi nào mình cũng có thiếu thiếu một cái gì đó là nó thường trực. Thành ra rất là khó để mà có thể có được cái suy nghĩ hoặc là cái tư duy sáng tạo, hoặc là cái tinh thần chấp nhận được rủi ro, hoặc thậm chí là rất khó để cho chúng ta có thể thư giãn vào một cái thời điểm nào đó. Vì trong đầu mình khi nào cũng có cái ý nghĩ rằng mình chưa có ổn, mình đang thiếu sót và mình cần phải cố gắng. Thì từ cái quan điểm tiến hóa, cái cảm giác mà dễ bị tổn thương là cái điều rất là tự nhiên. Khi chúng ta lo sợ rằng cái điều gì đó không ổn, hoặc là sắp xảy ra cái điều không ổn, đó là một phần trong cái bản năng sinh tồn. Nó giúp cho chúng ta luôn cảnh giác và được an toàn. Nhưng mà cái cảm giác mà dễ bị tổn thương này, cái cảm giác khi nào cũng cẩn thận và cảm thấy bị đe dọa, mặc dù nó là cái gì đó tự nhiên trong chúng ta, nhưng mà thực sự là có nhiều người cũng thường tự làm cho nó lớn hơn, làm cho cái việc đó nó đậm nét hơn. Đâm ra là nó thường trực trong đầu của họ. Thành ra chúng ta nhanh chóng chuyển cái khái niệm là có điều gì đó không ổn ở trong chúng ta sang một cái quan điểm là mình là người không ổn, hoặc là mình đang khá là tệ, chưa có đủ tốt. Và chúng ta chuyển nó thành cái nhận thức ở trong vô thức của mình, thành một cái phản xạ luôn, vì nó đã thành thói quen rồi, một cái gì đó phản xạ tự động luôn. Và theo cách nói của tâm lý học thì cái việc mà tìm kiếm và khắc phục những cái điều sai trái này, những cái điều thiếu sót này, được mô tả là thiên kiến tiêu cực, negativity bias. Và đối với hầu hết chúng ta thì cái cảm giác thiếu thốn nó được nhấn mạnh bởi những cái thông điệp mà chúng ta nhận được khi mà còn bé. Chúng ta được chỉ bảo cái cách chúng ta phải cư xử như thế nào, những cái kiểu ngoại hình nào mà chúng ta cần hướng tới, những cái tính cách và những cái thành tích nào sẽ dẫn đến cái sự thành công trong tương lai. Kể cả cái sự chấp nhận và cái tình yêu, nó luôn phải đi kèm với một cái điều kiện nào đó. Hiếm có ai trong chúng ta lớn lên với cái cảm giác thực sự là cảm thấy mình luôn đáng yêu, luôn xứng đáng bởi vì chính bản thân mình. Và ngày nay thì cái nền văn hóa đương đại nó còn làm trầm trọng thêm cái cảm giác không thỏa mãn trong mỗi người chúng ta. Thực sự là có rất ít những cái cách tự nhiên mà nó giúp trấn an chúng ta về cái lòng tốt cơ bản của mình. Chúng ta ít có cơ hội để mà kết nối với một cái điều gì đó lớn hơn chính bản thân của chúng ta. Cái xã hội ngày nay là một cái xã hội nó được xây dựng, thúc đẩy người ta cố gắng dựa trên nỗi sợ hãi. Để mà động viên ai đó làm một cái gì đó thì thường người ta sẽ dùng những cái thủ thuật, những cái nội dung đánh vào cái nỗi sợ của người khác nhiều hơn. Rồi cái tình trạng mà tiêu thụ quá mức, chúng ta thấy người ta mua một món đồ chúng ta cũng phải mua cho có, mặc dù là nhiều khi mình không cần dùng đến. Và cái tính cạnh tranh giữa mọi người với nhau nó rất là cao. Người ta đặt ra những cái tiêu chuẩn đánh giá, những cái loại trí thông minh khác nhau, những cái cơ thể như thế nào mới đẹp, bao nhiêu kg cân nặng mới đẹp, vòng eo phải bao nhiêu mới được gọi là chuẩn. Thậm chí là ngay cả khi bác sĩ nói mình khỏe mạnh rồi, ổn rồi, nhưng mà người ta vẫn không chịu, vẫn không chấp nhận và vẫn cứ đi sửa sang cái khuôn mặt đang rất ổn thì cứ phải đi phẫu thuật để cho nó theo một cái giống một cái hình tượng nào đó mà người ta thấy được, và cái hình tượng nó đang được ngưỡng mộ. Và bởi vì các tiêu chuẩn nó được đặt ra bởi cái nền văn hóa thống trị, nó được đặt ra bởi một cái nền văn hóa mà nó không có những cái giá trị rõ ràng, thành ra nó làm cho nhiều người mà không có đủ những cái đặc điểm đó thì lại cảm thấy là mình đang bị thấp kém, không có đủ chuẩn. Nó làm cho những người nhạy cảm dễ bị tổn thương vì họ liên tục phải đối mặt với những cái cảm giác là mình kém hơn người khác về mặt ngoại hình, về cái khuynh hướng tình dục chẳng hạn như khuynh hướng giới tính, hoặc là cái tình trạng kinh tế xã hội. Thí dụ như là rất là dễ thấy, bạn thấy tại sao 30 tuổi chưa có nhà, chưa có xe, chưa có này nọ, vân vân. Khi mà chúng ta tin rằng bản thân mình có điều gì đó không ổn, nghĩa là chúng ta mong đợi mình sẽ bị từ chối, bị bỏ rơi và bị tách biệt khỏi những người khác. Và để phản ứng lại thì những cái phần nguyên thủy hơn ở trong bộ não của chúng ta nó nghĩ ra những cái chiến lược để bảo vệ hoặc là thúc đẩy bản thân. Chúng ta không ngừng thực hiện những cái kế hoạch nhằm cải thiện bản thân mình liên tục. Chúng ta phải phóng đại, chúng ta phải tự dối lòng hoặc là giả vờ là một cái hình ảnh gì đó nó rất khác mình để mà bao bọc bảo vệ cho cái cảm giác không xứng đáng của bản thân. Đôi khi chúng ta phán xét và cư xử hung hăng với người khác, và đôi khi chúng ta tự bật cái nút kích hoạt cho chính mình. Chúng ta bất chấp, chúng ta bỏ qua cái điều kiện thực tế của bản thân. Thực tế là mỗi người đều có khả năng thực hành cái chánh niệm, cái sự tỉnh thức về bản thân với cái tình yêu thương vô điều kiện. Mỗi khi chúng ta cảm nhận, chúng ta nhìn thấy cái trạng thái mình không xứng đáng, cảm nhận rằng chúng ta đang đau khổ như thế nào vì chúng ta đang chiến đấu với chính mình, chúng ta có thể cam kết giữ lấy toàn bộ cái trải nghiệm bên trong của mình, nhận ra nó. Cái cam kết này cùng với cái việc mà chúng ta chủ động rèn luyện có mục đích về cái thực hành chánh niệm, thực hành về sự tỉnh thức và cái lòng trắc ẩn cho chính bản thân mình, thì nó có thể chuyển hóa cái mối quan hệ của chúng ta với tất cả những cái thứ xung quanh cuộc sống của mình. Sẽ là có ích khi mà chúng ta hiểu được rằng bản thân mình bị chiếm hữu bởi những cái phản ứng sợ hãi. Chúng ta có thể bị chính cái bộ não nguyên thủy của mình, nó làm cho mình ngắt kết nối khỏi những cái suy nghĩ tỉnh thức về bản thân, về cái lòng trắc ẩn cho chính mình. Chúng ta bị tách rời khỏi những cái phần mà nó cho phép chúng ta tin tưởng, chúng ta hài lòng vào bản thân mình để hướng đến cái cảm giác hạnh phúc và tự do hơn về mặt suy nghĩ. Và cái đề xuất quan trọng ở đây là hãy cho phép bản thân mình, hãy cho phép chính mình kết nối lại với cái giá trị bên trong, để chúng ta có thể đi vào nhìn thấy được và chăm sóc những cái phẩm chất, những cái giá trị bên trong con người, trân trọng những cái sự khác biệt của chính bản thân mình. Tara Press chia sẻ rằng có một học viên của bà nói với bà rằng cô ấy cảm thấy như là cô ấy sẽ không bao giờ thực sự mà có thể thân mật với cái người khác được, vì cô ấy sợ rằng người ta có thể biết được cái bản chất thật sự của cô ấy và người ta sẽ từ chối cô ấy. Và cái người phụ nữ này đã dành cả đời để mà tin rằng tôi sẽ bị từ chối nếu người ta biết tôi là ai. Mãi cho đến khi cô ấy thừa nhận cái nỗi đau của chính bản thân và coi đó như là một cái hồi chuông cảnh báo, thì cô ấy mới ngừng cái cuộc chiến mà chống lại chính mình, tức là cái cảm giác mặc cảm và tự ti nó đã dẫn dắt cô suốt một quãng đời dài. Khi mà chúng ta nhận ra được cái sự khổ sở của mình, thì cái bước đầu tiên để mà giúp cho bản thân là học cách tạm dừng. Chúng ta có thể nghĩ là tôi không xứng đáng với tình yêu của cái người bạn đời, của cái người bạn trai, bởi vì tôi là một người ích kỷ, hoặc tôi không xứng đáng vì tôi không phải là một người vui vẻ, hoạt náo, hoặc là tôi không xứng đáng được yêu thương vì tôi luôn làm cho mọi người chán nản. Chúng ta có thể trải qua cái cảm giác xấu hổ, sợ hãi hoặc là tuyệt vọng. Bất kể kinh nghiệm của chúng ta là gì, thì khi mà chúng ta học cách tạm dừng lại, khi mà chúng ta đang đau khổ với những cái suy nghĩ đó đó, là cái bước quan trọng đầu tiên. Ví dụ như cái bác sĩ tâm thần Viktor Frankl đã nói một câu rất là nổi tiếng trong cái cuốn sách The Man's Search for Meaning. Thì giữa cái kích thích và cái phản ứng nó có một cái khoảng cách, tức là cái tác nhân kích thích từ bên ngoài và cái phản ứng của chính bản thân chúng ta nó có một khoảng cách. Cái khoảng cách đó, đó chính là sức mạnh của chúng ta, của bản thân, để lựa chọn cái phản ứng của chính mình. Trong phản ứng của chúng ta, nó có chứa đựng sự phát triển và khả năng tự do của bản thân. Khi mà chúng ta tạm dừng lại, thì chúng ta có thể đáp lại cái niềm tin và cảm xúc của mình theo cái hướng chữa lành, nâng đỡ cho bản thân. Và cái bước thứ hai là hãy tăng cường sự chú ý. Ở đây chúng ta phải đặt câu hỏi là nằm đằng sau, nằm bên dưới tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực của tôi, thì cái chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể tôi, trong trái tim tôi vậy, ngay bây giờ nè? Khi chúng ta bắt đầu nhận thức được những cái khó khăn, những cái nỗi đau tiềm ẩn bên dưới, bạn thậm chí có thể nói là tự hỏi là nó đã diễn ra trong bao lâu, và thực sự là nhiều khi bạn không nhớ được. Và nếu như có cái điều đó xảy ra, thì hãy đặt tay lên trái tim bạn như là một cái dấu hiệu thể hiện cái ý định của chính bạn rằng bạn sẽ đối xử tốt với bản thân mình, đối xử tốt với những cái sự khó khăn đau khổ mà bạn đã trải qua. Và bạn có thể tự nhủ rằng mình muốn rằng mình có thể nhẹ nhàng hơn với cái nơi mà đang cảm thấy rất tệ này ở bên trong cơ thể. Đối với hầu hết chúng ta, cái việc mà cảm nhận được cái sự khó khăn, đối diện với những cái sự đau đớn trong cuộc sống, nó có thể làm hao mòn tinh thần và năng lượng của mỗi người. Thành ra cái lý do mà Tara Brach bà đề nghị chúng ta đặt tay lên tim như là một cử chỉ hướng về bản thân, thể hiện cái sự an ủi hoặc chữa lành cho chính mình, nó có sức mạnh thực sự. Hãy thử tưởng tượng là khi mà bạn không còn một ai xung quanh để mà giúp bạn, chỉ còn bạn với bạn mà thôi, thì cái việc này là cái việc chúng ta đang hướng về chính mình, tự giúp cho mình. Nếu như mà bạn cảm thấy không thoải mái khi mà làm như vậy, và nếu như bạn đủ may mắn để có một người sẵn sàng giúp bạn, thì hãy tưởng tượng ra cái người đó, không nhất thiết phải là có sự hiện diện của cái người đó trước mặt, rằng cái người đó sẽ giúp đỡ bạn. thì đây cũng chính là một cái hình thức chuyển đổi cái suy nghĩ, như là một cái chiếc cầu nối để mà giúp cho bạn khắc phục được cái cảm giác khó khăn này. Và khi chúng ta làm điều này thì sẽ có cái sự thay đổi xảy ra. Chúng ta chuyển từ cái việc mà bị đồng nhất với cái bản thân không xứng đáng sang cái sự hiện diện đầy đủ của cái lòng trắc ẩn, để mà chứng kiến và ở bên cạnh chính bản thân mình, cái bản thân mà chúng ta đang nghĩ là không xứng đáng đó. Cái sự thay đổi đó là một cái bước chuyển, một cái bước chuyển động nó hướng đến cái tự do trong suy nghĩ. Chính trong cái khoảnh khắc mà chúng ta hiện diện và thể hiện cái lòng tốt với chính mình, hay là chỉ là ý định của lòng tốt thôi cho chính bản thân mình, thì cái sự thay đổi đó nó thực sự bắt đầu diễn ra. Trong cuộc sống của chúng ta, nó sẽ có rất là nhiều yếu tố nó khiến cho một người cảm thấy rằng họ không xứng đáng. Chúng ta tạm gọi nó là những cái yếu tố tác động bên ngoài, có thể liên quan đến sức khỏe, đến tài chính, đến công việc, đến những mối quan hệ. Thì cái quá trình chúng ta kết nối lại với cái ý thức về lòng tốt và sự xứng đáng của chính bản thân chúng ta, nó sẽ dựa trên hai cái yếu tố chính. Thứ nhất là chúng ta nhận thức, có tỉnh thức, có chánh niệm về những gì đang diễn ra ở bên trong chúng ta, và hãy phản ứng từ bi với nó. Có một cái công cụ mà bạn có thể áp dụng để thực hành cái việc suy nghĩ chánh niệm và từ bi với chính bản thân nó dễ hơn. Viết tắt là chữ RAIN, R-A-I-N. Đầu tiên, chữ R là RECOGNIZE, là chúng ta nhận ra cái điều gì đang xảy ra. Hãy tạm dừng và thừa nhận tất cả những cái suy nghĩ và cảm giác không xứng đáng, không đầy đủ ở bên trong mình. Tiếp theo là chữ A, allow, là cho phép. Có nghĩa là chúng ta cho phép những cái suy nghĩ và cảm xúc ở đó. Chúng ta làm sâu sắc thêm cái sự tạm dừng này. Tạm dừng và cho phép. Chúng ta không cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Chúng ta không có cố gắng quay đầu xe hoặc là làm lơ nó. Chúng ta không né tránh những gì đang xảy ra. Cứ để nó như vậy. Và chúng ta, để có thể đi sâu hơn vào chữ I tiếp theo trong cái chữ RAIN, chữ I đó là INVESTIGATE, là hãy điều tra, tìm hiểu với cái lòng tốt. Chúng ta đem lại cái sự chú ý nhẹ nhàng nhưng mà thú vị cho cái trải nghiệm của mình. Đây là nơi mà chúng ta bắt đầu nới lỏng cái sự kìm kẹp của cái trạng thái luôn cho rằng mình không xứng đáng. Đây là nơi mà bạn có thể đặt tay lên trái tim của mình và hãy gửi cho mình một cái thông điệp về lòng trắc ẩn. Hãy mở lòng, đón nhận sự hiện diện đầy yêu thương từ thiên nhiên, từ cuộc đời này, nơi mà chúng ta đang thuộc về. Dẫu biết rằng là vẫn còn nhiều bất an, còn nhiều khó khăn phải đối mặt, nhưng mà cái việc được hiện diện trên cái cõi đời này, nó đã là một cái việc may mắn. Chữ N tiếp theo trong cái chữ R là not identify, có nghĩa là không xác định. Mới nghe thì nó giống như là một cái thuật ngữ khô khan, nhưng mà nó biểu hiện cái sự giải thoát thực sự khi mà chúng ta không đồng nhất cái tôi không xứng đáng của mình. Chúng ta có thể tự do sống trong cái sự trọn vẹn của mình. Chúng ta tự do sống trong cái nhận thức yêu thương đã bị che mờ, nhưng mà nó luôn ở đó, chỉ là bị che mờ đi mà thôi. Cái chữ RAIN, RAIN là một cái quá trình thoát khỏi cái trạng thái cho rằng mình không xứng đáng. Những gì mà nó thực sự đem lại là nhận thức, chánh niệm với cái lòng tốt, lòng trắc ẩn. Khi mà bạn thực hành RAIN trong cuộc sống của mình, thì cái khoảng thời gian giữa cái việc mà mình gặp khó khăn và cái việc chúng ta thư giãn để mở ra một cái cảm giác rộng lớn hơn, tự do hơn, thì nó sẽ càng ngắn lại. Cái công cụ RAIN nó sẽ giúp bạn nắm bắt được những cái ý tưởng và cảm xúc liên quan đến một cái bản thân không xứng đáng, và sau đó có thể nhận ra rằng bạn không cần phải tin vào chúng đâu. cái cảm xúc nó ở đó, suy nghĩ nó ở đó, nhưng ý thức về con người bạn nó vượt ra ngoài bất kỳ câu chuyện giới hạn nào về bản thân. Bạn hãy học cách tin tưởng vào sự tồn tại của bạn ở đây, một sự hiện diện đầy yêu thương, không hề bị vấy bẩn hoặc là bị suy giảm bởi những cái suy nghĩ hoặc là mặc cảm không xứng đáng. Ngay cả khi chúng ta đầy lòng căm ghét hoặc là đổ lỗi cho bản thân, thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy con đường trở lại với cái lòng tốt. Một cái phép ẩn dụ mà Tara Brach chia sẻ rất là hay là bạn hãy tưởng tượng bạn đang ở trong rừng và nhìn thấy một con chó ở bên gốc cây. Bạn đến để vuốt ve con chó một cách ngọt ngào và nó bất ngờ lao vào bạn, gầm gừ, nhe răng ra rất đáng sợ. Ngay lập tức bạn chuyển từ cái việc muốn vuốt ve con chó sang cái việc thực sự tức giận và sợ hãi. Sau đó bạn nhận thấy rằng con chó nó đã mắc chân vào một cái bẫy dưới đống lá cây. Vì vậy, bạn lại chuyển từ giận dữ và sợ hãi sang quan tâm và thương xót nó. Nếu chúng ta có thể tạm dừng và nhận ra rằng theo một cái cách nào đó mà chân của chúng ta cũng đang bị mắc bẫy, nếu chúng ta có thể thấy rằng cái hành vi mà chúng ta đã đánh giá gay gắt bản thân mình nó xuất phát từ cái khó khăn, một cái nỗi đau nào đó của chúng ta, thì chúng ta sẽ mềm lòng. Chúng ta sẽ lấy lại được cái khả năng tiếp cận nó với cái sự dịu dàng tự nhiên, dịu dàng đối với cái nỗi đau khổ của chính mình, và cùng với đó thì sẽ mở ra được cái sự hiện diện đầy đủ và trắc ẩn hơn đối với tất cả những người khác. Cùng với cái việc mà chúng ta nhận ra điểm yếu của chính mình, thì sự chấp nhận bản thân nó sẽ nảy sinh khi chúng ta tin tưởng sâu sắc hơn về cái lòng tốt của chính mình. Câu chuyện kể về một người phụ nữ đến gặp Tara Brach và nói rằng: tôi cảm thấy mâu thuẫn với chính mình vì cái cách mà tôi đối xử với đứa con gái 5 tuổi. Tôi lúc nào cũng rất dễ nổi nóng và la mắng con bé. Tôi cảm thấy không xứng đáng để mà chấp nhận bản thân mình. Làm sao mà tôi có thể tin tưởng vào bản thân nếu tôi đang làm việc này? Cô sợ rằng cái việc chấp nhận bản thân hay tha thứ cho bản thân thì nó sẽ dẫn đến việc cô luôn là một người mẹ tệ hại, tức là cứ la mắng con cái xong rồi lại chấp nhận bản thân. Tất cả chúng ta đôi khi hành động theo những cái cách có hại và phản ứng lại cái việc đó bằng cách là tự trừng phạt và căm ghét bản thân. Đây không phải là con đường dẫn đến cái hành vi tốt đẹp hơn hay là khôn ngoan hơn. Người phụ nữ này được đặt câu hỏi là: thế chị có yêu con gái mình không? Cô ấy tuôn trào nước mắt và trả lời rằng: tất nhiên rồi. Nếu mà không yêu con gái thì tôi đâu có buồn về cái việc này. Vậy thì chị hãy dành thời gian suy ngẫm về cái việc yêu thương cô bé. Những điều gì ở cô bé mà chị đang yêu quý? Hãy cảm nhận cái sự yêu thương đó ở trong bản thân mình và tin rằng đó là nơi mà chị có thể tin tưởng. Bằng trực giác thì cô ấy hiểu rằng mặc dù không thể tin vào cái tôi của mình lúc này, nhưng cô ấy có thể tin vào trái tim mình. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng vào cái bản ngã của mình thì điều đó sẽ không hiệu quả. Cái bản ngã nó không đáng tin cậy, nó mất kiểm soát, nó gây gắt rắc rối, có thể thành công và sợ hãi. Xây dựng cảm giác tự tin nó thực sự đến từ cái việc tiếp xúc với những cái phần sâu xa hơn trong con người của chúng ta. Chẳng hạn như là cái sự thật về tình yêu của chúng ta, ngay cả đôi khi chúng ta hành động theo cách mà chúng ta không hề thích. Mỗi chúng ta đang trên con đường thức tỉnh để mà yêu cuộc sống ở đây nè. Mặc dù chúng ta có thể gọi đó là sự chấp nhận bản thân, nhưng những gì mà chúng ta đang chấp nhận là cái cảm giác này, cái sự tổn thương này, cái nỗi buồn này, cái nỗi sợ hãi này, sự lo lắng này và cảm giác làm điều gì đó sai trái. Khi mà chúng ta dần dần chấp nhận và nắm lấy cái thực tế này, thì cái sự dễ chịu, sự khó chịu của nó, ảo tưởng về một cái bản ngã riêng biệt, nó sẽ tan biến. Chúng ta khám phá ra cái sự rạng rỡ và tình yêu vốn là bản chất của chúng ta. Chúng ta càng tin tưởng vào bản chất này, chúng ta càng nhận ra cái sự tốt lành và cái tinh thần đó trong tất cả mọi người. cái sự ôm ấp đời sống nội tâm của chúng ta, nó mở rộng đến một cái tình yêu đích thực và vô điều kiện đối với thế giới, đối với cuộc sống mà chúng ta là một phần ở trong đó. Hy vọng rằng bài viết của tác giả Tara Brach hy vọng sẽ giúp bạn có được một cái góc nhìn mới, một cái sự dừng lại và suy ngẫm về cái cảm giác rằng chúng ta không xứng đáng, và hãy tin rằng cái cảm giác đó nó không hề đúng một chút nào hết. Có cái công cụ Rain, hy vọng là nó sẽ hữu ích giúp cho bạn thực hành được cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh thức và cảm giác trắc ẩn về chính bản thân mình. Nếu bạn thấy cái nội dung mình chia sẻ là hữu ích và bạn muốn tiếp tục nhận được những cái nội dung tương tự thì hãy nhấn nút theo dõi kênh. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.